Chương 225, giết cái kia cũng thật là đáng tiếc. Tiểu Vũ cười hì hì nhảy đi qua. Hù ở tay múa chân bắt đầu giảng thuật vừa rồi mạo hiểm lại khôi hài quá trình. Diệp Âm thì đi đến tên kia chết đi hồn thánh bên cạnh, túi người kiểm tra. Hắn từ hồn thánh trên thân tìm ra một khối vũ hồn điện chủ giáo lệnh bài thân phận cùng một chút vụn vật phẩm. Quan trọng nhất là tìm được một phong mật tín. Mật tín bên trên nội dung để cho Diệp Âm ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tin là viết cho vị giáo chủ này. Mệnh lệnh của phía trên vô cùng rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Diệp Âm, thu hoạch hắn tất cả bí mật nhất là liên quan tới võ hồn biến dị cùng hồn hoàn tăng lên bí pháp. Nếu chuyện không thể làm, thì ngay tại chỗ giết chết. Là còn chỗ là vũ hồn điện trưởng lão điện. Mệnh lệnh trực tiếp tới từ vũ hồn điện tầng cao nhất. A, Diệp Âm lén cười một tiếng, đem mật tín thu hồi. Xem ra mình tại Tinh La Đế đô hành động, cuối cùng vẫn là triệt để đưa tới vũ hồn điện cao tầng sát tâm. Lần này tập kích chỉ sợ chỉ là bắt đầu, tương lai lộ chú định sẽ không bình tĩnh. Hắn nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu phương hướng, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại bốc cháy lên càng thêm hào quang rực rỡ. Tiểu Vũ sinh động như thật, thu ở tay múa chân hướng vừa mới hấp thu xong hồn hoàn độc cô nhạn miêu tả vừa rồi trận kia mạo hiểm lại thái quá chiến đấu, nhất là trọng điểm miêu tả vị kia hồn thánh cường giả là như thế nào từ hung thần ác sát biến thành cầu ôm một cái gấu nhỏ. Độc cô nhạn nghe đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nết, cuối cùng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, nhánh hoa run rẩy. Phúc ha ha ha, Âm ca, ngươi cũng quá thiếu đạo đức đi. Bất quá ta thích. Nàng vốn là người trong tính tình, đối với vũ hồn điện càng không hào cảm, chỉ cảm thấy vô cùng hà giận. Sau khi cười xong, nàng cảm thụ được thể nội mênh mông hồn lực cùng hoàn toàn mới đệ ngũ hồn hoàn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, Âm ca, ta thu được một cái siêu cường đệ ngũ hồn kỹ. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Độc cô nhạn cười ngạo nghễ, trên thân đệ ngũ hồn hoàn cái kia màu đen thâm thúy hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ ngũ hồn kỹ, Bích Lân Tiên độc trướng. Theo nàng quát một tiếng, nàng há mồm phun ra một cỗ cực kỳ đậm đà, giống như thực chất màu xanh sẫm xương độc. Xương độc này cũng không phải là đơn giản khuyết tán, mà là giống như là có sinh mệnh cấp tốc ngưng kết, bốc lên. Trong chớp mắt tại nàng phía trước tạo thành một mảnh đường kính vượt qua 10 mét, không ngừng quẩn quẩn màu xanh sẫm xương độc khu vực. Xương độc khu vực bên trong, không khí và mèo, từ từ vang dội. Mặt đất có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo cháy đen. Thậm chí ngay cả nham thạch mặt ngoài đều bị ăn mòn ra loang loang lổ lổ vết tích. Càng kỳ lạ chính là, độc chướng này tựa hồ có thể ngăn cách tinh thần dò xét. Ánh mắt đầu nhập trong đó cũng biến thành mơ hồ mơ hồ. Thật mạnh tính ăn mòn, thật quỷ dị độc chướng. Đái một bạch chấn kinh nói, hắn cảm giác cho dù là chính mình bạch hổ hộ thân chướng, lâm vào trong độc chướng này chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Chu Trúc Thanh ánh mắt sắc bén hơn nữa tựa hồ có thể quay dày cảm giác. Diệp Âm thỏa mãn gật gật đầu. Phạm vi tính chất kéo dài độc thương, kèm theo ăn mòn cùng cảm giác quấy nhiễu hiệu quả, rất không tệ khống chế kiêm sát thương hồn kỹ. Nhạn nhạn, chúc mừng. Nhận được Diệp Âm chắc chắn, độc cô nhạn càng là đắc ý, vung tay nhỏ lên, thu hồi độc chướng. Về sau ai còn dám đến tìm phiền phức, trước hết mời hắn nếm thử ta Bích Lân Thiên độc chướng. Xử lý xong chiến lợi phẩm cùng độc cô nhạn tân hồn kỹ, ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia vài tên tù binh trên thân. Một cái hồn thánh tử vong, hai tên hồn đế bị ép thành trọng thương hôn mê, mặt khác ba tên hồn đế bị phế sạch hồn lực, đang nhảy không dừng được điệu nhảy cờ lắc, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Còn có hai cái bị không giữ mồm giữ miệng kẹo cao su bong bóng hiệu quả ảnh hưởng, còn đang không ngừng bạch trần lẫn nhau hắc lịch sử hồn đế. Âm ca, cái này một số người xử lý như thế nào? Đái một bạch nhìn về phía Diệp Âm, hỏi ý kiến của hắn. Trực tiếp giết chết là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng Diệp Âm nhìn xem mấy cái này khó được bán khí giá trị sinh sản cơ cùng tin tức nguyên, sơ căm một cái, lộ ra ký hiệu ôn hòa nụ cười. Giết có phần đáng tiếc. Hắn đầu tiên là đi đến cái kia hai cái còn tại lẫn nhau vạch trần hồn đế trước mặt, lấy ra hai mảnh mới không giữ mồm giữ miệng kẹo cao su bong bóng. Tại hai người trong ánh mắt hoảng sợ, lần nữa cho bọn hắn củng cố một chút hiệu quả, bảo đảm bọn hắn tương lai mấy giờ đều biết đắm chìm tại trong chân thành giao lưu. Đem bọn hắn cùng ba cái kia khiêu vũ tách ra trông giữ, mang về đế đô, giao cho dậy mẩn tướng quân, cũng có thể thẩm vấn ra một chút vũ hồn điện cơ mật. Đái một bạch gật đầu một cái, đây quả thật là càng có giá trị. Diệp Âm lại nhìn về phía ba cái kia nhảy điệu nhảy cờ lập kỳ hồn đế, trong mắt lóe lên một tia ác thú vị tia sáng. Đến nỗi ba vị này, giang múa huyền chuyển như thế, mai một tại tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam quá lãng phí. Hắn lấy ra phía trước rút thưởng lấy được ký ức thủy tinh, chú tâm chọn lựa góc độ, đem ba người cái này cực kỳ tiêu chuẩn, tràn ngập cảm giác tiết tấu điệu nhảy cờ lập kỳ toàn trình đi xuống, đem bọn hắn cùng đoạn hình ảnh này nạp danh đưa cho Tinh La nội thành lớn nhất mấy nhà giám hát cùng tử quán. Diệp Âm tiếu mị mị mà phân phó nói. Tiêu đề liền kêu vũ hồn điện tinh nhuệ đội chấp pháp tinh đấu xâm lâm cảm xúc mạnh mẽ điệu nhảy cờ lập kịch biểu diễn tuyệt mật hình ảnh, chắc hẳn có thể bán tốt giá tiền, cũng làm cho Tinh La thành dân chúng vui a vui a. Đáng người, hung ác, quá độc ác, đây quả thực là đem vũ hồn điện mặt mũi đè xuống đất nhiều lần mà sát. Có thể tưởng tượng đoạn hình ảnh này một khi lưu truyền ra đi, sẽ ở trên đại lục gây nên như thế nào hành động cùng chế dễ ước. Vũ hồn điện sợ rằng sẽ tức giận đến phun máu ba lần, cái này ba tên hồn đế càng là công ty sẽ tính chất tử vong, so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Đế tử Vũ Hồn Điện Hồn Đế Đoán Khí 77. Đế tử Vũ Hồn Điện Hồn Đế Đoán Khí 77. Đế tử Vũ Hồn Điện Hồn Đế Đoán Khí 77. Ba người mặc dù cơ thể không bị khống chế khiêu vũ, nhưng ý thức thanh tỉnh. Nghe được Diệp Âm an bài, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng cầu khẩn, nước mắt đều báo tố đi ra. Vũ bộ thậm chí bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên càng thêm cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Diệp Âm thỏa mãn cảm thụ được liên tục không ngừng oán khí giá trị, phất phất tay. Đái một bạch hộ vệ lập tức tiến lên, đem những tù binh này phân biệt khống chế lại. Xử lý xong tù binh, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Bây giờ Đường Tam cùng Độc Cô Nhạn hai người cũng có hồn hoàn, nhưng bây giờ Diệp Âm còn kém một cái đệ lục hồn hoàn. Tiếp tục thâm nhập sâu a. Diệp Âm tinh thần lực lần nữa trải rộng ra, quét nhìn hết thảy xung quanh. Tinh đấu đại xâm lâm khu hỗn hợp cùng khu nồng cốt giao giới khu vực. Hồn thú đẳng cấp cùng thực lực đột nhiên đề thăng. Vạn năm hồn thú trở nên phổ biến. Thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được 5 vạn năm trở lên hồn thú khí tức khủng bố. Đám người trở nên càng thêm chú ý cẩn thận. Diệp Âm cần hồn thú 10 phần đơn giản, chỉ cần niên hạn đủ là được. Chỉ truy cầu niên hạn, mà không truy cầu hồn thú chủng loại. Tìm kiếm quá trình liền nghĩ đối với thuận lợi nhiều. Trong lúc đó bọn hắn tao ngộ mấy đợt cường đại hồn thú tập kích. Có một đám cường bạo vạn năm kim cương viên, có một con am hiểu tinh thần huyền thuật yêu nhãn ma thú. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại Diệp Âm cân nhắc phải chăng muốn hạ thấp tiêu chuẩn, hoặc vận dụng một lần may mắn xúc sắc lúc. Chương 226, Diệp Âm đệ lục hồn kỹ tinh thần lực của hắn bỗng nhiên bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, lại làm cho linh hồn hắn sinh ra cộng minh ba động. Cái kia ba động nguồn gốc từ bên trái đằng trước một mảnh quanh năm bao phủ tại màu xám nhạt trong sương mù đầm lầy mang. Đầm lầy yên tĩnh im lặng, ngay cả côn trùng kêu vàng chim hót đều nghe không đến, tràn ngập một cô bất tưởng tĩnh mịch khí tức. Ở nơi đó, Diệp Âm nhãn bên trong tinh quang lóe lên, trước tiên hướng về kia phiến đầm lầy mang đi đi. Đám người theo sát phía sau, càng đến gần, càng là cảm thấy một loại không hiểu kiểm chế cùng tim đập nhanh. Bước vào sương mù màu xám phạm vi, ánh mắt chịu đến cực lớn trở ngại, ngay cả tinh thần lực dò xét đều trở nên có chút trệ sát. Trong đầm lầy trải rộng màu đen vũng lầy cùng mục nát cây cối. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối. Cẩn thận, sương mù này có gì đó quái lạ, có thể ăn mòn hồn lực cùng tinh thần. Diệp Âm nhắc nhở. Đồng thời thiện ác bảo châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, xua tan chung quanh sương mù xám. Đám người lập tức thôi động hồn lực hộ thể. Tại đầm lầy chỗ sâu, bọn hắn cuối cùng thấy được cái kia hồn thú. Đó là một cái hình thể cũng không tính đặc biệt khổng lồ hồn thú. Toàn thân hiện lên nửa trong suốt màu xám đen. Hình thái có chút mơ hồ không chắc, phản phất một đoàn không ngừng bặm bẹo biến hóa bóng tối. Nó không có cố định ngũ quan cùng tứ chi, khi thì giống một đoàn ngoại ngoại sương mù, khi thì lại ngưng tụ ra giống mặt người mơ hồ hình dáng, tản mát ra bi thương, cứu hận, nguyên rủa các loại tâm tình tiêu cực. Nó liền lặng lặng phiêu phù ở một mảnh hồ nước màu đen phía trên, quanh thân tản ra làm cho người bất an khí tức. Đây là U Minh Chú Linh. Đường Tam lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Một loại vô cùng hiếm thấy tinh thần hệ đỉnh cấp hồn thú, nghe nói từ cực hạn đoán niệm cùng nguyên rủa tại đặc thù trong hoàn cảnh thai nghén mà sinh, vô hình vô chất, am hiểu điều khiển cảm xúc, thực hiện nguyên rủa, chế tạo huyễn cảnh. Nhìn hắn năng lượng ba động, niên hạn ít nhất tại 3 vạn năm trở lên, thậm chí có thể tiếp cận 5 vạn năm. Diệp Âm nhãn bên trong bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Chính là nó. Loại này thuần túy từ tiêu cực năng lượng cùng nguyên rủa tạo thành hồn thú. Quả thực là vì hắn đo thân mà làm đệ lục hồn hoàn. Kỳ đặc chất cùng hắn tiện ác nguyên rủa bảo châu võ hồn hoàn mỹ phù hợp. Mặc dù hắn không yêu cầu hồn thú chủng loại, nhưng bây giờ có một cái rất không tệ. Vương Tha thật là đáng tiếc. Các ngươi lui ra phía sau, làm hộ pháp cho ta. Diệp Âm hít sâu một hơi, ra hiệu đám người lui lại. Cái này chỉ U Minh Chú Linh cực kỳ bị dị, tinh thần công kích khó lòng phòng bị. Nhiều người ngược lại dễ dàng quấy nhiễu. Hắn từng bước một hướng đi cái kia phiến hồ nước màu đen, tựa hồ cảm nhận được Diệp Âm tới gần. Cái kia U Minh Chú Linh vặn bẹo cơ thể bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức phát ra một hồi im lặng lại đâm thẳng linh hồn dứt lên. Vô số tâm tình tiêu cực giống như nước thủy triều đánh thẳng vào Diệp Âm tinh thần chi hải. Bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận, đủ loại tâm tình mãnh liệt tính toán tan rã ý chí của hắn. Đồng thời, màu xám đen sương mù kịch liệt cuộn, ngưng kết thành vô số chỉ vặn bẹo quỷ thủ, chụp vào Diệp Âm. Diệp Âm lãnh hừ một tiếng. 10 vạn năm trí tuệ đầu cốt hào quang tỏa sáng, cố thủ linh hải, dễ dàng chặn lại tinh thần kia xung kích. Thiện ác bảo châu vây quanh Diệp Âm không ngừng xoay tròn, tản mát ra xám trắng xen nhau tia sáng. Những cái kia từ nguyên rủa oán lực ngưng tụ quỷ thủ vừa tiếp xúc với tia sáng, tựa như cùng như băng tuyết tan rã. Nguyên rủa đối với ta vô hiệu. Diệp Âm thanh âm bình tĩnh, tiếp tục tới gần. U Minh Chú Linh tựa hồ ý thức được địch nhân trước mắt đáng sợ, cơ thể bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo cực nhỏ đường kẽ xám, tính toán chui vào đầm lầy chỗ sâu bỏ chạy. Muốn chạy, Diệp Âm nhãn bên trong tàn khốc lóe lên. Diệp Âm 10 vạn năm đầu hồn cốt sử dụng, tinh thần xung kích, một đạo ngưng luyện vô cùng hai màu đen trắng tia sáng tinh chuẩn trúng đích đạo kia đường kẽ xám. U Minh Chú Linh cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, tốc độ giảm nhanh, phảng phất lâm vào trong vũ bùn. Diệp Âm nắm lấy cơ hội, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại U Minh Chú Linh phía trên, cơ lấy nắm đấm liền bạo đập mà đi. 10 vạn năm hồn kỹ công kích cùng Diệp Âm quả đấm công kích toàn bộ đều rơi vào U Minh Chú Linh trên thân. U Minh Chú Linh không ngừng phát ra tiếng rít thê lương, cơ thể dần dần sụp đổ, hóa thành một vòng thâm thúy vô cùng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng màu đen hồn hoàn. Chấm rãi lơ lửng dựng lên, hồn hoàn phía trên thậm chí ẩn ẩn có vạn bẹo ván linh gương mặt lấp lóe, tàn mát ra làm người sợ hãi nguyền rủa khí tức. Viễn siêu phổ thông hồn sư đệ lục hồn hoàn cực hạn. Âm ca, cẩn thận. Đường Tam nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hấp thu loại này hồn hoàn, phong hiểm cực lớn, rất dễ chịu đến phản vệ. Diệp Âm nhìn xem cái kia màu đen thâm thúy hồn hoàn, trong mắt lại tràn đầy tự tin. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh khí tức, lập tức dẫn động cái kia vòng hồn hoàn. Năng lượng khổng lồ cùng vô số tâm tình tiêu cực, nguyên rủa mạnh vụn giống như hồng thủy vỡ đê tràn vào thể nội. Nhưng muốn cùng Diệp Âm cường độ thân thể so, vậy thì kém xa. bất luận là từ tinh thần so hay là từ võ hồn cường độ so đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Một canh giờ sau, cái kia năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần dần lắng lại, bị triệt để thuần phục, hấp thu. Diệp Âm chậm rãi mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu phảng phất có vô số nhỏ vụn màu xám phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức trở nên càng thêm thâm thúy nội liễm. 60 cấp, hồn đế. Hắn thành công thu được đệ lục hồn hoàn. Âm ca, như thế nào? Hồn kỹ là cái gì? Tiểu Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Tất cả mọi người tò mò xung tới. Diệp Âm hồn kỹ mỗi lần đều ngoài dự liệu, nhưng lại hiệu quả kinh người, bọn hắn sớm thành thói quen chờ mong. Diệp Âm mỉm cười, cảm thụ được trong đầu thêm ra hai đạo hoàn toàn mới hồn kỹ tin tức, mở miệng nói: "Đệ lục hồn kỹ, đồng dạng có hai cái. Thứ nhất vị, tên là Chúc Phúc Chí Nguyên, có thể chỉ định một mục tiêu có thể không ngừng vì người chung quanh cung cấp đủ loại chúc phúc hiệu quả cơ hồ thì tương đương với là một cái cỡ nhỏ ta phân ra tới, bất quá càng quan trọng hơn một điểm chính là, có thể vì đó thực hiện một cái linh hồn hộ thuẫn, có thể ngăn cản một lần phương diện tinh thần công kích hoặc người rủa, đồng thời đem hắn bộ phận uy lực bắn ngược cho người công kích. Chỉ có điều thời gian, cường độ chính là ngẫu nhiên." Linh Vinh Vinh nhãn tỉnh sáng lên. Tương đương với một lần duy nhất tinh thần vô địch thêm phản giáp. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh còn có thể âm người. Đái Mộc Bạch cũng gật đầu rất thực dụng phòng ngự phản kích hình hồn kỹ. Diệp Âm tiếp tục nói: "Thứ hai cái vị, tên là Nguyên Dụ Chí Nguyên. Lựa chọn một mục tiêu, khiến cho biến thành một cái tạm thời bận rủi nguyên. Tại trong một khoảng thời gian, bất luận cái gì đối nó ôm lấy ác ý đồng thời tính toán công kích hoặc nguyên dụ hắn người, đều sẽ có cực cao xác suất đồng bộ nhiễm phải ngang nhau bận rủi, tao ngộ đủ loại chuyện xui xẻo kiện. Hiệu quả có thể được ra." Đám người nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cũng nhịn không được nở nụ cười. Cái này hồn kỹ, quá thiếu đạo đức. Tưởng tượng một chút, một cái địch nhân cắn răng nghiến lợi muốn đối Diệp Âm đồng đội phát động công kích hoặc nguyên rủa. Kết quả kỹ năng còn không có phóng xuất, chính mình trước tiên đất bằng ngã chó ăn phân, hoặc hồn lực đột nhiên đau sốc hồng, hoặc vũ khí tuột tay nện vào chân mình mặt. Hình tượng này đơn giản quá đẹp. Âm ca, ngươi cái này hồn kỹ, thực sự là càng ngày càng hướng về dạy võ vương trên đường chạy hết tốc lực. Chương 227, Chu Trúc Vũ cảm mến Đái Mộc Bạch lắc đầu cười khổ, nhưng trong mắt tràn đầy bội phục. Tất nhiên Âm ca cũng thu được đệ lục hồn hoàn như vậy, chúng ta cũng liền có thể đi về. Lúc này Chu Trúc Vũ có chút rụt rè đạo: "Cái kia, ta vừa mới trong chiến đấu đột phá đến cấp 40, ta cũng cần một cái hồn hoàn." Diệp Âm ôn hòa mở miệng: "Vừa bạn còn tại trong rừng rậm, thuận tiện giúp ngươi tìm kiếm một cái thích hợp ngàn năm hồn hoàn a." Chu Trúc Vũ nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ cùng cảm kích, đội vàng nói khẽ: "Cảm tạ Âm ca." Nhưng mà, đúng lúc này, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Chu Trúc Thanh chợt mở miệng, âm thanh ở trong mang theo chút khẩn cầu: "Âm ca, đã ngươi có thể giúp ta để thăng hồn hoàn niên hạn, có thể hay không? Cũng giúp nhị tỷ một lần." Ánh mắt nàng nhìn thẳng Diệp Âm. "Nhị tỷ thiên phu không bằng ta cùng đại tỷ, cất bước cũng muộn, nếu có thể có một cái mạnh hơn hồn hoàn, đối với nàng tương lai cực kỳ trọng yếu." Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Chu Trúc Thanh cùng Diệp Âm trên thân. Tiếp đó lại vô ý thức liếc nhìn Chu Trúc Vũ. Đề thăng hồn hoàn niên hạn. Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh đều mười phần thức thời không nói gì. Diệp Âm phương pháp kia. Chu Trúc Vũ gương mặt bá mà một chút trở nên đỏ bừng, giống như quả táo chín. Nàng đỗng nhiên túi đầu xuống, hai tay khẩn trương giảo lấy góc áo, ngay cả bên tai đều đỏ ửng. Thanh âm nhỏ như muỗi bắn, mang theo kinh hoàng và xấu hổ. Chúc rõ ràng: "Ngươi, ngươi chớ nói nhảm. Ta không cần." Nàng tự nhiên là biết cái gọi là đề thăng hồn hoàn niên hạn chi pháp. Phía trước Chu Trúc Thanh cùng nàng nói qua, cho nên nàng mới biết được chúng nữ hồn hoàn đẳng cấp cao như thế. Diệp Âm cũng là nao nao, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Chu Trúc Thanh lại phảng phất không nhìn thấy muội muội của Bách, tiếp tục bình tĩnh nói, ngữ khí thậm chí mang theo một tia hiếm thấy trêu chọc: "Nhị tỷ, ở đây không có người ngoài, tâm tư của ngươi chẳng lẽ còn có người không nhìn ra được sao?" Ánh mắt của nàng đảo qua Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh bọn người. Tiểu Vũ lập tức gật đầu như dã tỏi, Linh Vinh Vinh cũng che miệng cười khẽ. Độc Cô Nhạn càng là quăng tới mập mờ ánh mắt. Rõ ràng, Chu Trúc Vũ điểm này bí ẩn tâm tư đã sớm bị mọi người thấy ở trong mắt. Mỗi lần nhìn thấy Âm ca, người ánh mắt đều không rời ra, nói chuyện lắp bắp, đỏ mặt số lần so với quá khứ mười mấy năm cộng lại đều nhiều hơn. Chu Trúc Thanh ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ lâm tâm. Tất nhiên ưa thích, hà tất che che lấp lấp. Âm ca có thể giúp ngươi, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là lựa chọn của ngươi. Vừa vặn về sau chúng ta ba tỷ muội như trước vẫn là tỷ muội. Chu Trúc Vũ bị muội muội lần này thẳng thắn nói đến xấu hổ vô cùng, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cơ thể hơi run rẩy, lại một câu phản bác cũng nói không ra, bởi vì Chu Trúc Thanh nói, tất cả đều là sự thật. Nàng chính xác sớm đã đối với Diệp Âm phương tâm ám ngữ. Diệp Âm cường đại, thần bí, cùng với phần kia ngẫu nhiên toát ra ôn hòa, đều thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Nhất là hắn đem nàng từ trong Chu gia lồng giam đó cứu ra, lại gián tiếp vì nàng báo huyết hải thâm cửu, càng làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt, hâm mộ không thôi. Chỉ là tính cách nàng hướng nội nhắc gan, lại tự giác thiên phú địa vị không xứng với Diệp Âm, càng trở ngại muội muội Chu Trúc Thanh quan hệ. Một mực đem phần cảm tình này chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, không dám biểu lộ một chút. Bây giờ bị muội muội ở trước mặt tất cả mọi người xuyên phá, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ và phần, nhưng lại ẩn ẩn có một ý chờ mong. Diệp Âm nhìn một màn trước mắt này, trong lòng hiểu rõ, hắn đối với Chu Trúc Vũ cái này ôn nhu nhát gan, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt có can đảm trợ giúp muội muội thoát đi gia tộc cô đường, rất có hảo cảm. Hắn cười cười, đi đến xấu hổ sắp ngất đi Chu Trúc Vũ trước mặt, thanh âm ôn hòa: "Trúc Vũ, Trúc rõ ràng nói thế nhưng là thật sự. Cơ thể của Chu Trúc Vũ run lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn, căn bản không dám nhìn Diệp Âm, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở.
Ta,
Âm ca, ta, nhìn ta. Diệp Âm nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng lên cằm của nàng, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Chu Trúc Vũ bị thúc ép nâng lên hai mắt đẫm lệ mịt mù khuôn mặt, nhìn xem Diệp Âm cái kia gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt cùng đôi mắt thâm thúy, tim đập chợt gia tốc, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, đầu óc trống rỗng. Nói cho ta biết, ngươi nguyện ý không? Diệp Âm âm thanh phảng phất mang theo ma lực, nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ta, thu được lực lượng mạnh hơn, từ đây đứng tại bên cạnh ta sao? Lời của hắn ngay thẳng mà tràn ngập dục hoặc, sức mạnh cùng với đứng bên cạnh hắn cơ hội. Này đối Chu Trúc Vũ tới nói, là căn bản không cách nào cự tuyệt dục hoặc. Nàng xem thấy Diệp Âm con mắt, tại cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, nàng nhìn thấy cái bóng của mình, cũng nhìn thấy một tia cổ vũ cùng tán thành. Tất cả e lệ cùng do dự, tại thời khắc này phảng phất đều bị vỡ tung. Nàng dùng sức cắn cắn môi dưới, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nặng nề gật gật đầu, âm thanh tuy nhỏ cũng vô cùng kiên định. Ta nguyện ý. Tiếng nói rơi xuống, nàng phảng phất bị rút sạch tất cả sức lực, mềm nhũn tựa vào Diệp Âm trong ngực, đem nóng bỏng gương mặt chôn ở trước ngực hắn, không còn dám nhìn bất luận kẻ nào. Diệp Âm nắm ở nàng hơi run thân thể mềm mại, cảm thụ được nàng khẩn trương cùng quyết tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, lập tức khôi phục bình tĩnh. Tiểu Vũ, Linh 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 bọn người nhìn nhau nở nụ cười, cũng là một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Gái một bạch sờ lỗ mũi một cái, cảm giác chàng diện này có hơi quá kiểu diễm, vô ý thức rời ánh mắt sang chỗ khác. Độc Cô Nhạn nhưng là liếm liếm môi đỏ, ánh mắt lửa nóng, không biết suy nghĩ cái gì. Đã như vậy, Diệp Âm cúi đầu, tại Chu Trúc Vũ bên tai nói khẽ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, vì ngươi để thăng hồn hoàn niên hạ. Khí tức của hắn phun ra tại trên Chu Trúc Vũ nhẹ cảm hai, để cho nàng toàn thân run lên, phát ra một tiếng nhỏ xíu ố yết, cơ thể mềm hơn. Diệp Âm một tay lấy nàng ôm ngang dựng lên, hướng mọi người nói, các ngươi ở đây chờ một chút, bố trí tốt cảnh giới. Nói xong, hắn liền ôm xấu hổ giống như đà điểu một dạng Chu Trúc Vũ, thân ảnh lóe lên, hướng về cách đó không xa một chỗ sơn động ẩn núp lao đi. Trong sơn động, tia sáng lờ mờ, bầu không khí mờ mờ. Diệp Âm đem Chu Trúc Vũ nhẹ nhàng thả xuống. Chu Trúc Vũ khẩn trương đến cơ hồ không thể thở nổi, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Chớ khẩn trương. Diệp Âm âm thanh ôn nhu dị thường, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng nóng bỏng gương mặt. Nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, giao cho ta liền tốt. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo thôi miên ma lực. Chu Trúc Vũ vô ý thức ngoan ngoãn theo, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm giác được Diệp Âm khí tức càng ngày càng gần, ấm áp hô hấp phất qua khuôn mặt của nàng. Ngay sau đó, một cái nhu hòa mà kiên định hôn rơi vào trên môi của nàng. Nô. Cơ thể của Chu Trúc Vũ đống nhiên cứng đờ, lập tức triệt để mềm hóa xuống, không lưu loát mà bụng về đáp lại. Xa lạ tình chiều giống như hồng thủy quét sạch thể xác và tinh thần của nàng. Quần áo lặng yên trượt xuống, một đôi trắng sữa hạt tuyết trực tiếp bật đi ra. Tại trước mặt Diệp Âm điên cuồng lắc lư, chương 228 ánh sáng mở tối phía dưới, hai cỗ cơ thể chặt chẽ dán vào. Diệp Âm cực tận ôn nhu, dẫn lĩnh đóa này nhát gan tiểu hoa, lần đầu lãnh hội mưa gió tư vị. Chu Trúc Vũ từ ban sơ khẩn trương đau đớn, dần dần cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong phú cùng rung động. Phản phất linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nàng không lưu loát nên hợp, trong miệng tràn ra nhỏ vụn mà đè nén dên dị. Nước mắt hỗn hợp có mồ hôi trượt xuống, cũng không lại là ủy khuất cùng sợ, mà là vui sướng cùng hạnh phúc phong thích. Không biết qua bao lâu, làm hết thể bình tĩnh lại. Chu Trúc Vũ vô lực sủi lơ tại Diệp Âm trong ngực. Toàn thân hiện đầy mồ hôi mịn, da thịt hiện ra mê người màu hồng phấn trạch. Ánh mắt mê ly, phản phất còn tại đám mây phiêu đãng. Âm ca, đây là ta hạnh phúc nhất một ngày. Diệp Âm nhìn xem nàng bộ dạng này cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt tiểu mỹ bộ dáng, cúi đầu tại trên nàng cái trán sáng bóng ấn xuống một cái hôn. Lập tức, Diệp Âm sử dụng từ hệ thống trong cửa hàng tiêu phí đoán khí giá trị trực tiếp mua 3 cái 5000 năm cấp hồn hoàn để thăng niên hạn sức mạnh. Thông qua hai người vẫn như cũ chặt chẽ kết hợp bộ vị, chậm rãi rót vào trong cơ thể của Chu Trúc Vũ. Chu Trúc Vũ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Nàng cảm thấy chính mình trước 3 cái hồn hoàn đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không tự chủ được hoàn thành vũ hồn phụ thể. 3 cái hồn hoàn màu sắc tại cùng một thời gian bắt đầu phát sinh ba động. Phía trước 2 cái hồn hoàn màu sắc càng ngưng thực. 100 năm, 500 năm, 800 năm, 1000 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm, 5000 năm, đến cuối cùng hoàn thành lộ sắc lúc, nàng trước 3 cái hồn hoàn đột nhiên đều biến thành thâm thúy màu tím. Mặc dù niên hạn hơi có khác biệt, nhưng toàn bộ đều đột phá ngàn năm đại quan. Cảm nhận được thể nội sức mạnh mênh mông cùng 3 cái tia chói mắt tự sắc hồn hoàn, Chu Trúc Vũ kích động đến khó tự kiềm chế, nước mắt lần nữa tuôn ra. Nàng ôm chặt lấy Diệp Âm, âm thanh nghẹn ngào, "Cảm tạ, cảm ơn ngươi, Âm ca." Lần này, nàng kêu là tên của hắn. Diệp Âm nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, cười nói, "Đây là ngươi nên được. Về sau, không cần lại tự coi nhẹ mình, ngươi rất mạnh." Chu Trúc Vũ trọng trọng gật đầu, đem khuôn mặt chôn thật sâu tiến trong ngực hắn. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng sức mạnh, đồng thời đem những thứ này cũng phục dụng a. Diệp Âm theo thứ tự lấy ra tẩy tủy quả cùng tẩy hồn quả giao cho Chu Trúc Vũ phục dụng. Một cỗ lại một cỗ sức mạnh không ngừng kéo lên dựng lên. Thẳng đến Chu Trúc Vũ vũ hồn cùng Chu Trúc Thanh vũ hồn giống nhau như lúc, Chu Trúc Vũ cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông cùng 3 cái kia chói mắt màu tím ngàn năm hồn hoàn. Kích động cùng ngượng ngùng xen lẫn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải sáng tỏ kiên định. Nàng theo thật sát Diệp Âm bên cạnh thân, ngẫu nhiên vụng trộm liếc về phía hắn kiên nghị bên mặt, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Khi hai người đi ra, phía ngoài mọi người thấy Chu Trúc Vũ cái kia rõ ràng tăng lên khí tức cùng trên mặt không cởi đỏ ửng, cùng với ba cái kia chói mắt tử sắc hồn hoàn, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Chu Trúc Thanh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm một hồi tỷ tỷ. "Chúc mừng ngươi, nhị tỷ." Chu Trúc Vũ mặt đỏ lên, nhưng lần này không có trốn tránh, thấp giọng đáp một câu cảm tạ muội muội. Muốn nói Diệp Âm chuyến này thu hoạch lớn nhất, đó không thể nghi ngờ thu hoạch Chu Trúc Vũ viên này hoàn toàn cảm mến với hắn phương tâm. Kế tiếp giúp Trúc Vũ thu được một cái vạn năm hồn hoàn. Mục tiêu là vạn năm hồn thú, thuộc tính tận lực phù hợp U Minh Linh Miêu Vũ Hồn, nhanh nhẹn, che giấu vì tốt. Chương 229 đám người lần nữa lên đường, hướng về tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu tiến phát. Có Diệp Âm cái này hình người dạ đã cùng tinh thần lực che chắn, bọn hắn tìm kiếm hiệu suất cực cao, tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy cái không tệ vạn năm hồn thú, nhưng hoặc là thuộc tính không quá phù hợp, hoặc là niên hạn hơi thấp. Diệp Âm hy vọng vì Chu Trúc Vũ tìm được một cái tận khả năng tốt điểm xuất phát. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại khu hỗn hợp tới gần khu hoạch tâm danh giới âm u khắp trốn hẻm núi khu vực, Diệp Âm tinh thần lực lần nữa bắt được một cỗ kỳ dị mà sóng gợn mạnh mẽ. Cái kia ba động mang theo một loại làm người sợ hãi băng lãnh cùng hư ảo cảm giác, phản phất đến từ một cái khác chiều không gian. Có phát hiện, bên này, Diệp Âm ra hiệu đám người đuổi kịp, lặng yên hướng về hẻm núi chỗ sâu sờ soạng. Trong hạp cốc kia sáng lờ mờ, quái thạch đá lởm chởm, sinh trưởng rất nhiều hỉ âm kỳ lạ thực vật. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, giống như sương mù một dạng hư ảo năng lượng, để cho người ta tầm mắt và cảm giác đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Tại hẻm núi chỗ sâu nhất một cái bên hàn đàm, bọn hắn thấy được mục tiêu của chuyến này. Đó là một cái toàn thân giống như ám ảnh thủy tinh điêu khắc thành loài báo hồn thú. Hình thể của nó ưu nhã mạnh mẽ, đường cong lưu loát. Da lông cũng không phải là lông tóc, mà là giống như lưu động ám ảnh cùng thủy tinh kết hợp thể. Lập lòe u lanh ánh sáng lộng lẫy. Kỳ lạ nhất là con mắt của nó, một vàng một bạc, giống như nhật nguyệt đồng huy, tản ra mê miễn tia sáng, phản phất có thể xem thấu hư thực, thấm nhuần nhân tâm. Nó liền lặng lặng ghé vào bên hàn đàm, cơ thể khi thì ngưng thực, khi thì trở nên có chút hư ảo trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập chung quanh trong bóng râm. Đây là huyễn ảnh u minh báo. Diệp Âm lần nữa thể hiện ra hắn tri thức lý luận dự trữ phong phú, thấp giọng hô lên tiếng. Một loại cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp mẫn công hệ cùng tinh thần hệ song thuộc tính hồn thú. Nghe nói bọn chúng trời sinh nắm giữ hư thực biến ảo năng lực, tốc độ cực nhanh, càng có thể chế tạo rất thật huyễn cảnh mê hoặc địch nhân. Cặp kia vàng bạc yêu đồng tử càng là có thể nhìn thấu hư ảo, trực kích linh hồn. Xem nó hình thể cùng năng lượng ba động, niên hạn đại khái tại 1.200.000 năm đến 15.000 năm ở giữa, vừa vẫn thích hợp làm đệ tứ hồn hoàn. Đám người nghe vậy cũng là tinh thần hơi rung động. Cái này huyễn ảnh u minh báo thuộc tính, cùng Chu Trúc Vũ u minh linh miêu võ hồn quả thực là tuyệt phối. Vô luận là tốc độ kia, năng lực cần nấp, vẫn là cái kia bổ sung thêm tinh thần huyễn thuật đặc tính, đều có thể tăng lên cực lớn Chu Trúc Vũ thực lực. Chính là nó. Diệp Âm nhãn bên trong cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chúc rõ ràng, Tiểu Vũ, Một Bạch, các ngươi chủ công, chính diện kiểm chế, chú ý nó huyễn thuật. Vinh Vinh, toàn lực tăng phúc chúc xong tốc độ cùng công kích. Nhạn Nhạn, khói độc của ngươi hạn chế phạm vi hoạt động của nó, quấy nhiễu cảm giác của nó. Chúc Vân, bảo hộ Vinh Vinh cùng Nhạn Nhạn, phòng ngừa nó đánh lén. Tiểu Tam, dùng Lam Ngân Thảo khống chế chiến trường, tìm cơ hội gò bó nó. Chúc Vũ, ngươi nhắm ngay thời cơ, chuẩn bị cho dư một kích cuối cùng. Diệp Âm cấp tốc hạ đạt liên tiếp chỉ lệnh, trật tự rõ ràng. Đám người lập tức hành động. Linh Vinh Vinh cựu bảo lưu ly tháp quang mang lấp lánh, tốc độ, sức mạnh, hồn lực tăng phúc tinh chuẩn rơi vào Chu Trúc Thanh trên thân. Chu Trúc Thanh thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo cơ hồ thấy không rõ tia chớp màu đen, lao thẳng tới huyễn ảnh u minh báo. Tiểu Vũ cùng Đái Một Bạch một trái một phải, đồng thời phối hợp tác chiến công kích. Độc Cô Nhạn há mồm phun ra bích lân tím độc, màu xanh đậm xương độc cấp tốc tràn ngập, phong tỏa huyễn ảnh u minh báo phần lớn né tránh không gian. Chương 230 đường tam lam ngân thảo dây leo phá đất mà lên. Giống như linh xà giống như quấn quanh hướng huyễn ảnh u minh báo tứ chi. Huyễn ảnh u minh báo phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét. Vàng bạc yêu đồng quang mang đại phóng. Trong chốc lát, phóng tới nó Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Đái Một Bạch ba người động tác đống nhiên chỉ trệ. Trong mắt bọn hắn, trước mắt huyễn ảnh u minh báo trong nháy mắt chia ra làm ba, phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau vào tới. Mỗi một cái đều sinh động như thật, khí tức hoàn toàn tương tự. Cao cấp huyễn thuật. Cẩn thận, là huyễn ảnh. Đường Tam Tử cực ma đồng có thể nhìn thấu bộ phận hư ảo, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hắn Lam Ngân Thảo cũng không cách nào đồng thời bắt giữ ba cái di động với tốc độ cao huyễn ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Âm ra tay rồi. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, phản phất có vô hình vòng xoáy lưu chuyển. 10 vạn năm trí tuệ đầu cốt sức mạnh lặng yên phát động. Một cỗ to lớn hơn, càng thêm ngưng luyện tinh thần lực giống như sóng gợn vô hình giống như đảo qua chiến trường. Giang giác, phản phất pha lê bể tan cảnh âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên. Ba cái kia rất thật huyễn ảnh giống như bọt biển giống như trong nháy mắt tiêu tan. Lộ ra huyễn ảnh U Minh báo chân thân nó đang cố gắng từ Đái Một Bạch cánh đột phá xương độc phong tỏa. Huyễn thuật bị cưỡng ép bài trừ. Huyễn ảnh U Minh báo phát ra một tiếng kinh sợ rít lên. Rõ ràng nhận lấy không nhỏ phản vệ, động tác xuất hiện một tia trì trệ. Cơ hội tốt. Trong mắt Chu Trúc Thanh tàn khốc lóe lên, U Minh một thứ, U Minh bách trảo trong nháy mắt bộc phát. Thừa dịp huyễn ảnh U Minh báo trì trệ trong nháy mắt, hung hăng chộp vào eo của nó trên bụng. Xoẹt. Ám ảnh như thủy tinh da lông bị xé nứt, mang theo một dải huyết quang. Huyễn ảnh U Minh báo gào lên đau đớn một tiếng, thân hình trở nên càng thêm hư ảo, tính toán lần nữa ẩn nấp. Nhưng Tiểu Vũ Thuấn Di đã đến sau lưng nó, eo khêu gợi động, hung hăng đem hắn đạp về phía Đái Mục Bạch phương hướng. Đái Mục Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Hổ Kim Cương biến trạng thái dưới hổ trưởng mang theo vạn quân chi lực hung hăng vỗ xuống. Phanh! Huyết ảnh U Minh Báo bị rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, kêu thảm một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Dây rùa muốn bò lên, nhưng đường Tam Lam Ngân Tù Lùng đã trong nháy mắt tạo ra, đưa nó một mực kẹt ở tại chỗ. Trúc Vũ! Diệp Âm khẽ quát một tiếng. Chu Trúc Vũ sớm đã vận sức chờ phát động, nghe tiếng lập tức võ hồn phụ thể. U Minh Linh Miêu hư ảnh cùng nàng cơ thể trùng hợp, ba cái kia tử sắc hồn hoàn quang mang lấp lánh. Nàng quát một tiếng, cơ thể giống như mũi tên rời cùng bắn ra. Sắc bén đuốt mèo ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của nàng, vô cùng tinh chuẩn đâm vào huyễn ảnh U Minh Báo cổ họng yếu hại. Phốc phốc. Huyễn ảnh U Minh Báo dây rủa trong nháy mắt ngừng. Vàng bạc yêu đồng tử bên trong tia sáng cấp tốc cảm đạm đi. Một vòng màu đen thâm thúy hồn hoàn chậm rãi từ trên người ngưng kết dâng lên. Hồn hoàn bên trong phản phất có ám ảnh lưu chuyển. Ngẫu nhiên thoáng qua vàng bạc song sắc tia sáng, thần bí cường đại. Thành công. Chu Trúc Vũ nhìn xem cái kia vòng bạn năm hồn hoàn, kích động đến tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Âm, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. Tại Diệp Âm ánh mắt khích lệ phía dưới, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn đạo cái kia vòng bạn năm hồn hoàn. Năng lượng khổng lồ cùng một cỗ băng lãnh, mang theo huyễn thuật đặc tính tinh thần mạnh bụng tràn vào thể nội. Chu Trúc Vũ kêu lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cơ thể hơi run rẩy lên. Vạn năm hồn hoàn năng lượng xung kích cùng đối với tinh thần phản vệ, viễn siêu ngàn năm hồn hoàn. Huống chi nàng vẫn là vượt cấp hấp thu. Diệp Âm hơi nhíu mày, tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Chu Trúc Vũ hậu tâm. Một cỗ ôn hòa bàng bạc hồn lực tràn vào trong cơ thể nàng. Chương 231 Diệp Âm hơi nhíu mày, tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Chu Trúc Vũ hậu tâm. Một cỗ ôn hòa bàng bạc hồn lực tràn vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng khai thông cái kia năng lượng của bạo, củng cố tinh thần lực của nàng. Đồng thời, hắn âm thầm lại hao tốn một chút oán khí giá trị, từ hệ thống cửa hàng đổi một tia củng cố tâm thần năng lượng, lặng yên rót vào. Có Diệp Âm trợ giúp, Chu Trúc Vũ tình huống cấp tốc ổn định lại. Sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng biến thành bình ổn hữu lực. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phân tán tại bốn phía vì nàng hộ pháp. Một canh giờ sau, Chu Trúc Vũ mở tròn mắt, trong mắt phảng phất có vàng bạc song sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trở nên càng thêm thâm thúy linh động. Nàng thành công hấp thu huyễn ảnh U Minh Báo vạn năm hồn hoàn, cấp 40. Hồn tông, nhị tỷ, chúc mừng. Hồn kỹ là cái gì? Chu Trúc Thanh thứ nhất tiến lên hỏi. Chu Trúc Vũ cảm thụ được thể nội sức mạnh hoàn toàn mới, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nàng đứng lên, đệ tứ hồn hoàn cái kia màu đen thâm thúy hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ tứ hồn kỹ, U Minh huyễn ảnh giết. Theo nàng quát một tiếng, thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên có chút hư ảo, phản phất sắp nhập vào chung quanh trong bóng râm. Sau một khắc, nàng nguyên bản đứng yên chỗ thân ảnh còn chưa hoàn toàn tiêu thất, nàng khác lại giống như quỷ mị xuất hiện tại 10 mét bên ngoài cạnh một tảng đá lớn. Sắc bén đuốt mèo mang theo xé rách không khí kêu to hung hăng vung ra. Xuy, trên đá lớn trong nháy mắt xuất hiện ba đạo sâu đậm vết cào. Mà cái này vẫn chưa xong, cái kia ban sơ đứng thẳng chỗ hư ảnh cũng không lập tức tiêu tan, ngược lại cũng làm ra công kích động tác. Mặc dù chỉ là huyễn ảnh, không có thực chất lực công kích, nhưng lại có thể cực đại quấy nhiều đối thủ phán đoán. Tốc độ thật nhanh, thật rất giống huyễn ảnh. Đái Mục Bạch tán thán nói, đây quả thực là ám sát cùng đánh bất ngờ thần kỹ. Chu Trúc Thanh cũng gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi. Hư thực kết hợp, công lúc bất ngờ, vô cùng thực dụng hồn kỹ. Chu Trúc Vũ thu hồi hồn kỹ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Âm, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tình cảm. Cảm tạ âm ca, nếu như không có ngươi. Diệp Âm cười đánh gãy nàng, đây là chính ngươi cố gắng kết quả, rất tuyệt mới hồn kỹ. Hắn đảo mắt đám người, bây giờ chuyến này tất cả mọi người mục tiêu đều đã đạt tới, là thời điểm quay trở về. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi hẻm núi lúc, Diệp Âm ánh mắt đống nhiên bị hàn đàm dưới đáy một vòng không dễ dàng phát giác u quang hấp dẫn. Tinh thần lực của hắn thăm dò vào hàn đàm, nao nao, lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn đi đến bên hàn đàm, hồn lực vận chuyển, đưa tay khẽ bổ. Một cỗ hấp lực truyền ra, đầm nước cuộn cuộn. Mấy khối bổ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, lại nội bộ có từng điểm vàng bạc tinh quang lóe lên kỳ dị khoáng thạch bị hút đi lên, rơi vào trong tay hắn. Khoáng thạch vào tay lạnh buốt, tản ra cùng ảo ảnh kia U Minh Báo đồng nguyên hư ảo năng lượng ba động. Đây là huyễn ảnh tinh thiết. Đường Tam lần nữa nhận ra thứ này, một loại phối hợp tại huyễn ảnh thuộc tính cường đại hồn thú xào huyệt phụ cận kim loại hiếm, là chế tác cao cấp tinh thần hệ hồn đạo khí cùng ẩn nấp loại trang bị cực phẩm tài liệu. Diệp Âm cảm thụ được khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù, thỏa mãn gật gật đầu. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đem những thư ảo ảnh này tinh thiết thu hồi, đám người không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi mảnh này hẻm núi, hướng về tinh đấu đại xâm lâm đi ra ngoài. Càng đi hướng ngoài, càng an toàn. Đường về 10 phần thuận lợi, không tiếp tục gặp phải cường đại hồn thú hoặc vũ hồn điện quấy rối. Chương 232 vài ngày sau, một đoàn người bình an quay trở về Tinh La Đế Đô. Lần này tinh đấu đại xâm lâm hành trình, thu hoạch cực lớn. Diệp Âm thành công thu hoạch đệ lục hồn hoàn, tấn thăng hồn đế, thực lực tăng nhiều. Độc Cô Nhạn thu được đệ ngũ hồn hoàn, Chu Trúc Vũ thu được lý tưởng đệ tứ hồn hoàn, Đường Tam cũng thu được đệ tứ hồn hoàn. Càng quan trọng chính là, Diệp Âm cùng Chu Trúc Vũ quan hệ triệt để rõ ràng. Đoàn đội lực ngưng tụ càng mạnh hơn. Đương nhiên, còn có cái kia vài tên vũ hồn điện tù binh cùng cái kia đoạn đặc sắc điệu nhảy cờ lập kỳ hình ảnh. Sắp tại Tinh La Đế Đô nhấc lên mới gợn sóng, mà Diệp Âm cũng biết rõ, cùng vũ hồn điện cựu đoán đã triệt để kết xuống, càng lớn phong bạo có lẽ đang nổi lên bên trong, nhưng hắn không sợ hãi. Tinh La Đế Đô, Diệp Âm đám người quay về cũng không gây nên quá sóng lớn lan. nhưng đối với tỉ mỉ chú ý bọn hắn các phương thế lực mà nói, chi đội ngũ này thực lực lần nữa đề thăng, không thể nghi ngờ truyền lại mãnh liệt tín hiệu. Đái Mục Bạch lấy thái tử thân phận, Lôi Lệ Phong hành xử lý lấy chính vụ. Có Diệp Âm tại phía sau màn bày mưu tính kế, có Chu gia tài lực cùng tình báo ủng hộ. Có người quen cũ Vương cùng dậy mẩn tướng quân chờ bộ hạ cũ âm thầm phụ tá. Địa vị của hắn càng ngày càng củng cố. Những cái kia vốn là còn tại quan sát hoặc màng lòng xấu xa David bộ hạ cũ, tại mấy lần hời hợt thăm dò bị dễ dàng tan rã, thậm chí lọt vào quỷ dị trả thù sau. Tỷ như trước mặt mọi người diễn thuyết lộ ra chính mình tham ô nhận hối lộ, hoặc nhảy điệu nhảy cờ lập kịch đi làm, cũng dần dần ngừng công kích, lựa chọn thân phục. Đế đô cục diện tựa hồ tiến nhập một loại bình ổn kỳ, mà tại cái này nhìn như nước yên tĩnh dưới mặt, mạch nước ngầm vẫn như cũ mãnh liệt. Tĩnh Tâm Viện, chỗ ngồi này tại Đế đô yên lặng khu vực tinh xảo trạch viện, đã trở thành David hoặc có lẽ là David mới lồng giam, cũng là Đái Mục Bạch thường xuyên lưu luyến quên về bí mật chỗ. Mới đầu, David kịch liệt phản kháng, tuyệt thực, khóc giống, đánh đập đồ vật, tính toán chọc giận Đái Mục Bạch, cầu một cái thông khoái. Nhưng Đái Mục Bạch tại Diệp Âm chỉ điểm phía dưới, cải biến sách lược. Hắn không còn ép buộc, mà là cực điểm ôn nhu sở trường. Đưa tới hoa lệ nhất quần áo đồ trang sức, tinh xảo nhất điểm tâm mỹ thực. Kiên nhẫn, từng lần một mà nói cho nàng. Đi qua hết thảy đều đã đi qua, bây giờ nàng là hắn duy trì, hắn sẽ bảo hộ nàng, cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Loại này ôn nhu cầm tù, ngược lại để cho David càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nàng tình nguyện Đái Mục Bạch đối với nàng quyền cước tăng theo cấp số cộng, cũng tốt hơn loại này làm cho người rợn cả tóc gáy cháy trở. Nàng cảm giác chính mình giống một cái bị chú tâm ăn mặc, chờ đợi chủ nhân sủng hạnh chim hoàng yến. Thân thể bí mật sớm đã không phải bí mật. Tại Đái Mục Bạch vô vi bất trí quan tâm phía dưới, nàng bị thúc ép dần dần thích ứng cố này xa lạ cơ thể cùng thân phận. Chủ yếu là không thích ứng cũng không được. Phía trước mỗi ngày còn có một cái giờ khôi phục thời gian. Kể từ hắn bị Đái Mục Bạch cưỡng ép cho ăn 2 cân mấy dược, tại cường hóa sau một khoảng thời gian, liền sẽ không biến về được. Có khi nhìn xem trong kính cái kia trương nhu mỹ lại mang theo khắc cốt hận ý gương mặt, nàng thậm chí sẽ sinh ra một loại hoang đường thác loạn cảm giác. Ta là ai? David, vẫn là David. Cái kia dạ tâm bừng bừng, thế phải leo lên ngôi vị hoàng đế đại hoàng tử, làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này? Cực lớn tâm lý chênh lệch cùng quất đục, ngày đêm đau khổ nàng. Nhưng một phương diện khác, tinh tâm huyền thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, rời xa quyền hạn đấu đá bình tĩnh, lại làm cho nàng ở sâu trong nội tâm cái kia một mực căng thẳng dây cùng, không tự chủ được lỏng lẻo một kia. Ít nhất ở đây không có trên triều đình ngươi lừa ta gạt, chỉ có đến từ cây gậy lớn mạnh liệt mãnh công. Chương 233 ít nhất ở đây không có trên triều đình ngươi lừa ta gạt. Không có phụ hoàng thất vọng ánh mắt lạnh như băng, không có kẻ thất bại cần đối mặt trào phúng cùng thanh toán. Chỉ có đến từ cây gậy lớn mạnh liệt mãnh công. Dẫn đến toàn thân trên dưới cũng là cực kỳ vui vẻ. Loại mâu thuẫn này tâm lý, để cho David đau đớn không chịu nổi. Đến từ David toán ký 88. Một ngày này, Đái Mục Bạch lại tới Tĩnh Tâm Uyển. Hắn vây tay để cho thị nữ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ngẩn người David. David người mặc thủy lam sắc váy dài tua rua, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, bên mặt đường cong ôn nhu, chỉ là ánh mắt trống rỗng, mang theo tan không ra tích tụ. Duy Ti Đái Mục Bạch đi đến phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở nàng gầy gò trên bờ vai. Âm thanh tận lực thả nhu hòa. Hôm nay khí trời tốt, muốn đi ra ngoài đi một chút không? Ta cùng ngươi. David cơ thể cứng đờ, đột nhiên vung đi tay của hắn, âm thanh băng lãnh mang theo chán ghét mà bước bỏ. Lan đi, đừng đụng ta. Đái Mục Bạch, thu hồi ngươi bộ kia chán ghét cho xiếc. Muốn giết cứ giết. Đái Mục Bạch trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng rất nhanh bị đè xuống. Hắn thở dài, ngữ khí mang theo một tia thủ thương. Duy Ti, ngươi tại sao luôn là không rõ tâm ý của ta đâu? Chúng ta bây giờ như vậy không tốt sao? Rời xa những cái kia phân tranh, chỉ có chúng ta. Ngậm miệng. David kích động xoay người, trong đôi mắt đẹp tiêu đốt lên lửa giận. Chỉ có chúng ta. Đái Mục Bạch, ngươi thấy rõ ràng. Ta là đại ca ngươi, ngươi tự tay đem ta biến thành dạng này. Ngươi bây giờ nói với ta những thứ này. Ngươi để cho ta cảm thấy ác tâm. Đái Mục Bạch nhìn xem nàng bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, ngược lại cười. Đưa tay muốn nuốt vẹ gương mặt của nàng. Đúng vậy a, ngươi là ta đại ca nhưng bây giờ, ngươi là ta Duy Ti. Cái này có lẽ chính là vận mệnh tốt nhất an bài. David bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh, ngực chập trùng kịch liệt, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Đúng lúc này, một cái thị nữ nhút nhát ở ngoài cửa bẩm báo. Thái tử điện hạ, Diệp bá tước phủ thượng người tới, nói là bá tước đại nhân mới được một chút an thần tĩnh tâm hương, cố ý đưa tới nhanh nhanh tiểu thư dùng thử. Nghe được Diệp Tâm tên, David cùng Đái Mục Bạch phản ứng khác nhau. David trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra cừu hận thấu xương cùng sợ hãi, cũng là cái kia Diệp Âm, hết thảy đều là bởi vì hắn. Nếu như không phải hắn cái kia quỷ dị mượn rùa, chính mình làm sao lại rơi vào nông nỗi như thế? Đến từ David toán ký 99, Đái Mục Bạch lại là nhãn tình sáng lên. A, Âm ca đưa tới, nhanh lấy đi bảo. Hắn bây giờ đối với Diệp Âm cơ hồ là nói gì nghe nấy, tin tưởng không nghi ngờ. Rất nhanh, một cái thất bảo lưu ly tông đệ tử nâng một cái tuyệt đẹp hộp thơm đi đến. Đái Mục Bạch tiếp nhận hộp thơm, mở ra xem. Bên trong là mấy chi tố công tinh xảo ám tử sắc hương dây, tản ra một loại thanh lãnh kỳ dị u hương, nghe ngóng làm tâm thần người hơi thả. Âm ca thực sự là có lòng. Đái Mục Bạch thỏa mãn gật gật đầu, lập tức ra hiệu thị nữ nhóm lửa một chi. Khói xanh lượn lờ dâng lên, cái kia mùi thơm kỳ dị dần dần tràn ngập ra. David cảnh giác ngừng thở, căm tức nhìn Đái Mục Bạch. Lấy đi, ta không cần hắn đổ bật. Đái Mục Bạch vẫn không khỏi giải thích, đem nàng kéo vào trong ngực, ngựa khí mang theo chân thật đáng tin. đừng tùy hứng, Duy Ti. Đây là âm ca hảo ý, đối với ngươi có chỗ tốt. Nghe nhìn, có phải hay không thoải mái hơn? Cái kia hương khí vô cùng bất nhập. David vùng vây mấy lần, cuối cùng vẫn hút vào một chút. Chương 234 nhắc tới cũng kỳ, cái kia hương khí nhập thể. Nàng nguyên bản kích động cảm xúc phẫn nộ, vậy mà thật sự dần dần bình phục lại. Một loại không hiểu lười biếng và thuận theo cảm giác lặng yên sinh sôi. Cơ thể cũng hơi hơi như nhũ ra, tựa ở đáy một bạch trong ngực, sức phản kháng nhỏ đi rất nhiều. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ không cam lòng, lại nhiều hơn mấy phần mê ly. Cái này mới ngoan. Đáy một bạch thỏa mãn cười, với tay để cho hạ nhân toàn bộ lui ra. Hắn cúi đầu xuống, tại David bên tai nhẹ nói lấy cái gì. David thân thể hơi rung động, gương mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng. Cuối cùng nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên mang theo khuất nhục nước mắt. Nơi đây tỉnh lược N chữ. Rời đi tinh tâm viện lúc, đáy một bạch thần thanh khí sảng. Mà hắn không biết là, cái kia an thần tĩnh tâm hương hương, tự nhiên là diệp âm đặc chế độ tốt. Bên trong sen lẫn vi lượng cải tiến bản vong ưu tán và thuận theo dược tề. Hiệu quả ôn hòa, không dễ dàng phát giác, nhưng trường kỳ sử dụng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác mà suy yếu David ý chí chống cự, để cho nàng càng thêm ỷ lại và thuận theo đáy một bạch, đồng thời liên tục không ngừng mà cung cấp chất lượng cao đoàn khí giá trị. Diệp âm đối với lòng người trưởng không cùng lợi dụng, đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Đơn giản tới nói, chính là cho David bỏ thuốc. Hôm sau, hoàng cung, thông lệ triều hội. Trên kim loan điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Đái một bạch đứng tại bách quan phía trước, thay xử lý chính vụ, cử chỉ trầm ổn, đã có mấy phần đế vương khí tượng. Tinh La hoàng đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt bình tĩnh. Ngẫu nhiên mở miệng đề điểm vài câu, số đông thời gian chỉ là yên tĩnh nghe. Nhưng mà, ngay tại triều hội chuẩn bị kết thúc lúc, một vị một phần của đái duy tư cũ phe phái, ngày bình thường có chút điệu thấp lao thần, đột nhiên ra khỏi hàng. Cầm trong tay ngọc hốt, lớn tiếng tấu nói: "Vậy hạ, thái tử điện hạ, thần có bản đấu." Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị này lao thần trên thân. Đái một bạch hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói rằng: "Lao thần hít sâu một hơi, âm thanh to, thậm chí mang theo một tia bị phẫn. Thần muốn bạch tội thái tử thiếu sư, thiên đấu đế quốc bá tước Diệp Âm." Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Người nào không biết Diệp Âm bây giờ là thái tử đái một bạch nể trọng nhất cánh tay, càng là thực lực sâu không lường được hồn đế cường giả. Bạch tội hắn? Cái này lao thần là điên rồi sao? Đái một bạch sầm mặt lại a. "Bạch tội? Diệp bá tước có gì tội trạng?" Lao thần phảng phất không đếm xỉa đến, hùng hồn kể lể: "Bệ hạ, điện hạ minh giám. Diệp Âm người này, không rõ lai lịch, thủ đoạn quỷ dị. Mặc dù mặt ngoài tương trợ điện hạ, kỳ thực giáp tâm hại người. Thứ nhất, hắn lợi dụng tà thuật, khiến đại hoàng tử điện hạ thể xác tinh thần tổn thương, tung tích không rõ, đây là sát hại hoàng thất huyết mạch chi trọng tội. Thứ hai, hắn mê hoặc thái tử, độc quyền triều chính, kết bè kết cánh, kỳ âm gió linh thế lực đã thâm nhập đế quốc Tây Nam, sợ thành quốc Trung Chi quốc. Thứ ba, hắn cùng với Chu gia 3 tỷ mọi quan hệ mập mờ, làm ô uế nhân luân, càng khiến cho hoàng thất cùng Chu gia thông gia trong truyền thống đánh gãy, dao động quốc bản. Thứ tư, hắn tùy ý làm bậy, công nhiên nhục nhã Vũ Hồn Điện sứ giả, khiến đế quốc cùng Vũ Hồn Điện quan hệ khẩn trương, vì đế quốc thu nhận đại họa. Như thế lòng lang dạ thú, hại nước hại dân chi đồ, há có thể lưu lại thái tử bên cạnh, lưu lại đế quốc? Thần khẩn cầu bệ hạ, điện hạ, nhìn rõ mọi việc, lập tức đem Diệp Âm cầm xuống vấn tội, trục xuất, lấy chính triều cương, dẹp an dân tâm. Một phen, chỉ địa hữu thanh, câu câu chu tâm. Trực tiếp đem Diệp Âm đánh thành tội ác tày trời, ý đồ phá vỡ Tinh La Âm lưu ra. Chương 235 trên triều đình, trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều vụng trộm nhìn về phía đái một bạch cùng trên long ỷ hoàng đế. Đái một bạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lửa giận tiêu đốt. Những tội danh này, có chút là tin đồn thất thiệt, có chút là nói ngoa, nhưng có chút lại đâm trúng một chút hắn không muốn nghĩ sâu sự thật. Tỷ như Diệp Âm thế lực tại Tây Nam thẩm đấu, tỷ như cùng Chu gia tỷ bội quan hệ. Trên long ỷ, Tinh La hoàng đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng đập, nhìn không ra hỉ nộ. Cái kia lão thần nói xong, quỳ rạp trên đất, một bộ trung thần liều chết can gián bộ dáng. Nhưng mà, hắn rũ xuống trong đôi mắt, lại thoáng qua vẻ đắc ý cùng chờ mong. Hắn cũng không phải là thật sự không sợ chết, mà là lấy được một ít đại nhân vật hứa hẹn cùng cam đoan. Liên tại đây bầu không khí căng cứng tới cực điểm thời điểm, một cái giọng ôn hòa đột nhiên từ ngoài điện khoan thai truyền đến. A, thì ra ở người lớn trong mắt, Diệp Mỗ càng là không chịu được như thế người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Âm một bộ màu trắng trường bào, chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa đại điện, trên mặt mang cái kia đã từng làm cho người nhìn không thấu ôn hòa nụ cười, đang chậm rãi đi vào kim loan điện. Ánh mắt của hắn đảo qua quỷ dưới đất lao thần, khóe miệng ý cười sâu hơn. Bất quá, đại nhân có một câu nói ngược lại là nói đúng. Diệp Mỗ chính xác, đến từ âm phủ. Diệp Âm thanh âm ôn hòa, thậm chí mang theo một nụ cười, nhưng rơi vào yên tĩnh trong điện kim loan, lại giống như đất bằng kinh lôi. Đến từ âm phủ. Bốn chữ này để cho tất cả triều thần đều cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Liền trên long ỷ Tinh La hoàng đế, đánh tay ghế động tác cũng hơi một trận. Cái kia quỳ xuống đất vạch tội lao thần càng là cơ thể run lên. Vô ý thức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Diệp Âm chậm rãi đi đến trong đại điện, hướng về phía trên long ỷ hoàng đế hơi hơi không người. "Bệ hạ." Lập tức lại đối đái một bạch gật đầu một cái. Lúc này mới nhìn về phía tên kia lao thần. Trên mặt vẫn là bộ kia người vật vô hại đủ cười. Vị đại nhân này, vạch tội trọng tội, cần giảng chứng minh thực tế. Ngươi vừa mới lời nói, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Lao thần cố tự chấn định, cứng cổ nói: "Đại hoàng tử điện hạ từ lúc ngươi giao phong sau liền tung tích không rõ, không rõ sống chết, chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi Âm Phong Linh thế lực tại Tây Nam quyết trương, chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi cùng Chu gia tỷ muội dây dưa mơ hồ, chẳng lẽ không phải sự thật? Ngươi nhục nhã Vũ Hồn Điện sứ giả, chẳng lẽ không phải sự thật? Hắn mỗi hỏi một câu, âm thanh liền đề cao một phần, tính toán trên khí thế áp đảo Diệp Âm. Diệp Âm nghe vậy, không chỉ có không giận, ngược lại nhẹ nhàng vỗ tay. Nói đến thật hảo. Nghe, Diệp Mô đúng là tội ác tày trời. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bất quá, đại nhân tựa hồ sai lầm mấy chuyện. Đệ nhất, đại hoàng tử điện hạ cũng không phải là tung tích không rõ. Diệp Âm ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh rõ ràng có thể nghe. Điện hạ chỉ là bởi vì tu luyện vết thương cũ tái phát, tâm ma bất ngờ bộc phát, đang tại một chỗ tĩnh mật chi địa bế quan ăn dưỡng, không nên gặp khách thôi. Chuyện này, thái tử điện hạ cùng bệ hạ tất cả đã biết. Hắn trực tiếp đưa bóng đá cho Đái Mục Bạch cùng hoàng đế. Đái Mục Bạch lập tức tiếp lời, âm thanh băng lãnh. Không tệ. Hoàng huynh sự tình, chính là hoàng thất cơ mật, ai cho phép ngươi ở đây vọng tưởng phỏng đoán, giải lời đồn. Trên long ỷ hoàng đế cũng nhàn nhạt mở miệng. Thích sự tình, chấm tự có an bài. Nhẹ nhàng một câu nói, trực tiếp đem đầu này nặng nhất tội danh hóa giải thành vô hình. Chương 236 cái kia lão thần sắc mặt trắng nhợt, há to miệng, cũng không dám dây dưa nữa chuyện này. Diệp Âm tiếp tục nói, thứ hai, Âm Phong Linh chính là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế ban cho chi đất phòng, Diệp Mộ khai phát lãnh địa, cùng đế quốc thông thường, phồn vinh biên cảnh, có tội gì? Chẳng lẽ vì đế quốc nộp thuế, an trí lưu dân, tiêu diệt nạn trộm cướp, cũng là giáp tâm hại người? Vẫn là nói, đại nhân cảm thấy Thiên Đấu Đế Quốc năm đó phong thưởng là sai lầm. Nếu như là sai, vậy ngươi trực tiếp đi tìm Tuyết Dạ Đại Đế đi thôi. Vậy ta liền không cho tinh rồ nạp thuế, ngược lại ta cũng không cần cho Thiên Đấu nộp thuế, đó là đất phong của ta. Lao thần mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống rồi, đội vàng gật đầu. Không dám. Diệp Âm mỉm cười, từng bước ép sát. Đệ tam, Diệp Mộ cùng Chu gia tiểu thư chính là lưỡng tình tương duyệt, bệ hạ cùng thái tử điện hạ đều đã ngầm đồng ý. Tình yêu nam nữ, tư nhân sự tình, lúc nào cần cầm tới trên triều đình, từ đại nhân ngươi tới thẩm phán. Chẳng lẽ đại nhân ngay cả chuyện nhà bệ hạ cũng muốn quản bên trên một ống? Lao thần cơ thể run lợi hại hơn, vùi đầu phải thấp hơn. Thần vạn vạn không dám. Đến nỗi đệ tứ, Diệp Âm âm thanh bỗng nhiên lạnh mấy phần. Vũ Hồn Điện sứ giả tại ta Tinh La cảnh nội, ý đồ ám sát đế quốc thái tử cùng trọng thần, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta có thể bắt được, tiểu trừng đại giới, chính là giữ gìn đế quốc tôn nghiêm. Đại nhân không đi khiển trách Vũ Hồn Điện ti tiện hành vi, ngược lại tới chỉ trích Diệp Mộ giữ gìn đế quốc mặt mũi. Ta ngược lại muốn hỏi một chút đại nhân, ngươi đến tột cùng là Tinh La thần tử, vẫn là Vũ Hồn Điện thần tử? Một câu cuối cùng, Diệp Âm âm thanh đột nhiên tất cao, giống như kinh lôi vang dội. Cương đại tinh thần lực hỗn hợp có sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ tên kia lão thần. Lão thần như gặp phải trọng kích, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Ta, phù phù. Hắn triệt để sủi lơ trên mặt đất, tinh thần sụp đổ. Diệp Âm cái này ngay cả tiêu tan đái đả, từng bước ép sát, không chỉ có đem bốn cái tội danh bác bỏ đến sạch sẽ, ngược lại cho đối phương cài nút giải lời đồn chất vấn quân thượng quan hệ việc tư cấu kết ngoại địch bốn đỉnh chủ mũ. Cái này đảo ngược tới quá nhanh, quá ác. Cả triều văn võ thấy hãi hùng kinh vía. Nhìn về phía Diệp Âm ánh mắt tràn đầy sâu đậm kiên kỵ. Người trẻ tuổi kia, không chỉ có thực lực quỷ dị, tâm tư này cơ biện, chụp mũ bản sự, càng là đáng sợ. Đái Mục Bạch nhìn xem Diệp Âm, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, lập tức chuyển hóa làm băng lãnh tức giận, nhìn về phía cái kia lão thần. Lớn mật cùng đồ, dám nói xấu trọng thần, ly gián quân thần, tâm hắn đang chết. Người tới. Ngoài điện thị vệ lập tức tràn vào, đem kẻ này mang xuống, cách đi chức quan, đánh vào tiên lao, chặt chẽ thẩm vấn, xem hắn sau lưng phải chẳng còn có người chỉ điểm. Là. Thị vệ như lang như hổ giống như tiến lên, đem sủi lơ lão thần như bùn kéo xuống. Một hồi đột nhiên xuất hiện bạch tội phong ba, cứ như vậy bị Diệp Âm lấy lôi đỉnh thủ đoạn dễ dàng hóa giải, ngược lại lấy ra một cái tiềm tàng người phản đối. Trên triều đình, lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại càng thêm nghiêm trọng. Tất cả đại thần đều cúi đầu, không còn dám nhìn Diệp Âm, sợ bị hắn để mắt tới. Diệp Âm hoàn xem một tuần, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp, hướng về phía hoàng đế cùng Đái Mục Bạch hơi hơi không người. Một chút đạo trích, quấy rầy bệ hạ cùng điện hạ rõ ràng nghe. Xem ra nội bộ đế quốc vẫn cần chỉnh đốn. Tinh La hoàng đế thật sâu nhìn xem Diệp Âm, ánh mắt phức tạp, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Diệp Ba tức khổ cực. Chuyện này, chấm sẽ trả rõ. Chương 237 bái triều a. Nói xong, hắn trước tiên đứng dậy, ở bên trong hầu vây quanh rời đi Kim Loan điện. Triều thần như được đại xá, nhao nhao không người lui ra, cước bộ đội vàng. Đái Mục Bạch đi đến Diệp Âm bên cạnh, thấp giọng nói: "Âm ca, hôm nay nhờ có ngươi, không nghĩ tới những lão gia hỏa này còn dám nhảy ra." Diệp Âm cười nhạt một tiếng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. "Mục Bạch, ngươi bây giờ là thái tử, tương lai hoàng đế, có ít người, có một số việc nên thanh lý, cũng không cần nương tay." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một tia chân thật đáng tin ý sát phạt. Đái Mục Bạch trọng trọng gật đầu: "Ta biết rõ." Hai người sóng vai đi ra đại điện. Mới ra cửa cung, một cái thất bảo lưu ly tông đệ tử liền đội vàng chạy đến, đưa cho Diệp Âm một phần mã hóa tình báo. Diệp Âm mở ra nhìn một cái, hơi nhíu mày. "Âm ca, thế nào?" Đái Mục Bạch hỏi. Diệp Âm đem tình báo đưa cho Đái Mục Bạch, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. "Chúng ta đưa cho giảm hát phần lễ vật kia, phản ứng tựa hồ phá lệ nhiệt liệt." Đái Mục Bạch tiếp nhận xem xét, chỉ thấy trên tình báo viết: "Nạp danh đưa đi Vũ Hồn Điện tinh nhuệ đội chấp pháp tinh đấu xâm lâm cảm xúc mạnh mẽ điệu nhảy cờ lập kịch biểu diễn tuyệt mật hình ảnh thủy tinh. Đã ở Tinh La nội thành lớn nhất mấy nhà giảm hát cùng tiểu quán bí mật chiếu phim, buổi diễn chấn đích, một phiếu khó cầu." trong hình ảnh cho cực kỳ kinh bạo khôi hài, cấp tốc tại thượng lưu xã hội cùng hồn sư vòng tròn bên trong lưu truyền ra, đã dẫn phát hành động cực lớn cùng chế giễu. Vũ hồn điện tinh la phân điện nhân khí phải nổi trận lôi đình, lại tra không được đầu nguồn, mất hết thể diện. Nghe nói vũ hồn điện tổng bộ đã biết được tin tức, cao tầng tức giận. Ha ha ha, đái một bạch nhịn không được cười ha ha. Âm ca, ngươi chiêu này quá tuyệt, lần này vũ hồn điện khuôn mặt có thể ném đi được rồi. Diệp Âm cười cười, trong mắt lại thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mất mặt lớn, bước kế tiếp chỉ sợ cũng không phải trò đùa trẻ con ám sát cùng dò xét. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa vũ hồn điện phân điện phương hướng. Bao tố sắp tới. Chính như Diệp Âm sở liệu, tinh la thành võ hồn trong thánh điện, không khí ngột ngạt giống như trước bao táp bầu trời. Trên chủ tọa, một vị người mặc đỏ chót chủ giáo bào phục, khuôn mặt nham hiểm láo giả, đang gắt gao nhìn chằm chằm trong tay một phần liên quan tới điệu nhảy cờ lập kịch hình ảnh lưu truyền tình huống báo cáo. Hắn chính là tinh la đế quốc võ hồn điện chủ của thánh điện, hồn đấu la cấp bậc cường giả mộ vụ. Phanh, hắn bỗng nhiên đem báo cáo ngã tại trên bàn, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sắc mặt tái xanh, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Phía dưới một đám vũ hồn điện chấp sự, chủ giáo câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Cha, cho ta cha rõ, đến cùng là ai làm? Mộ Bù âm thanh giống như dã thú bị thương giống như gầm nhẹ. Một cái chấp sự nhắm mắt trả lời. Chủ giáo đại nhân, chúng ta cha không được bất kỳ đầu mối nào. Hình ảnh nơi phát ra nạp danh, truyền bá rộng lớn ẩn nấp, đối phương làm được vô cùng sạch sẽ. Phế bật. Mộ Bù một đạo hồn lực bung ra, đem tên chấp sự kia đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tinh la hoàn thất, đái một bạch, còn có cái kia Diệp Âm, nhất định là bọn hắn. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng oán độc, nhất là cái kia Diệp Âm. Năm lần bảy lượt cùng ta vũ hồn điện đối nghịch, bây giờ càng làm cho ta thánh điện uy nghiêm quát giác. Kẻ này chưa trừ diện, ta vũ hồn điện dùng cái gì đặt chân? Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt trở nên băng lãnh mà quyết tuyệt. Truyền lệnh xuống, khởi động cao nhất cấp bậc khẩn cấp dự án, co vào tất cả lực lượng bên ngoài, tăng cường thánh điện phòng ngự. Chương 238, thỉnh cầu vũ hồn điện chu sát Diệp Âm. Võ hồn thánh điện điện chủ hít sâu mấy hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt trở nên băng lãnh mà quyết tuyệt. Truyền lệnh xuống, khởi động cao nhất cấp bậc khẩn cấp dự án, co vào tất cả lực lượng bên ngoài, tăng cường thánh điện phòng ngự. Đồng thời, bằng vào ta danh nghĩa, hướng tổng bộ gửi đi cao nhất khẩn cấp cầu viện tin. Nội dung: Tinh La Đế quốc thế cục mất khống chế, thái tử đái một bạch chịu yêu nhân Diệp Âm mê hoặc, công nhiên căm thủ vũ hồn điện, nhiều lần tập kích ta thánh điện nhân viên, khiến ta thánh điện tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi. Thỉnh cầu tổng bộ lập tức điều động trưởng lão cấp bậc cường giả dẫn đội trợ giúp, không tiếc bất cứ giá nào, trấn áp Tinh La, tru sát Diệp Âm. Mệnh lệnh một chút, toàn bộ võ hồn thánh điện trong nháy mắt vận chuyển tốc độ cao. Một đạo mã hóa cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu viện, thông qua đặc thù hồn đạo thông đạo, phi tốc chuyển hướng xa xôi vũ hồn thành. Một hồi càng lớn phong bạo, đang nhanh chóng gần ngưỡng. Mà giờ khắc này Diệp Âm lại phảng phất không có chút phát hiện nào. Hắn đang nhàn nhã ngồi tại thất bảo lưu ly tông phân bộ trong đình viện, nghe Chu Trúc Vũ đánh đàn, nhìn xem Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đùa mới trộm tới sủng vật. Chu Trúc Thanh ở một bên ăn tĩnh đọc sách, Độc Cô Nhạn thì tại nghiên cứu mới độc phương. Tuế nguyệt qua tốt, phảng phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều cùng với không quan hệ. Chỉ có đầu ngón tay hắn ngẫu nhiên khiêu động hồn lực cùng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Diệp Âm khẽ miệng ngậm lấy vẻ mong đợi ý cười. Hoán khí giá trị, thế nhưng là vĩnh viễn không chế nhiều. Thất bảo lưu ly tông phân bộ trong đình viện nhìn như cảnh sắc an lành, nhưng mà Diệp Âm cường đại tinh thần lực lại có thể rõ ràng cảm giác được. Trong đế đô bầu không khí đang trở nên càng khẩn trương. Vũ hồn điện phân điện phương hướng, hồn lực ba động dị thường hoạt động mạnh, rõ ràng tiến nhập độ cao tình trạng giới bị. Một chút nguyên bản cùng vũ hồn điện qua lại tỉ mỉ quý tộc và quan viên cũng bắt đầu trở nên điệu thấp cẩn thận, dường như đang quan sát hướng gió. Mưa gió sắp đến a. Diệp Âm khẽ nhấp một cái trà xanh, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tường viện, thấy được cái kia đang tại tích tụ phong bạo. Hắn cũng không e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Loạn cục bên trong mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, càng nhanh tích lũy sức mạnh cùng oán khí giá trị. Âm ca, ngươi hôm qua nói cái kia mới hồn kỹ, đến cùng là hiệu quả gì a? Cho chúng ta biểu thị đi. Tiểu Vũ bu lại, nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mấy người cũng văng tới ánh mắt cảm thấy hứng thú. Diệp Âm đặt chén trà xuống, mỉm cười. Cũng tốt, đang muốn tìm một cơ hội thử xem hiệu quả. Ánh mắt của hắn ở trong viện đảo qua, cuối cùng rơi vào đang tại trong góc cố gắng tu luyện, tính toán thích ứng mới hồn hoàn sức mạnh Chu Trúc Vũ trên thân. Chu Trúc Vũ cảm nhận được Diệp Âm ánh mắt, gương mặt hơi đỏ lên, có chút không biết làm sao mà dừng động tắt lại. Trúc Vũ, tới. Diệp Âm đối với nàng vẫy vẫy tay. Chu Trúc Vũ khéo léo đi đến Diệp Âm diện phía trước, ngẩng mặt lên, trong mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng nghi hoặc. Diệp Âm rỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ tại mi tâm của nàng. Đệ lục hồn hoàn. Cái kia vòng thâm thúy vô cùng, phản phất tận chứa vô tận nguyên rủa màu đen hồn hoàn lặng yên hiện lên. Đệ lục hồn kỹ, chúc phúc chí nguyên. Một cỗ ôn hòa lực lượng kỳ dị theo đầu ngón tay của hắn, tràn vào trong cơ thể của Chu Trúc Vũ. Đồng thời cũng tại trong cơ thể mình thi triển một tầng. Chu Trúc Vũ chỉ cảm thấy tinh thần hơi rung động. Phản phất có một tầng vô hình, ấm áp năng lượng màng mỏng bao trùm nàng thức hải, mang đến một loại trước nay chưa có yên tâm cảm giác. Đồng thời, nàng cảm giác mình cùng Diệp Âm ở giữa, tựa hồ nhiều hơn một loại vi diệu tinh thần liên hệ. Cảm giác thế nào? Diệp Âm thiếu hỏi. Chương 239 Chu Trúc Vũ tinh tế cảm thụ một chút, nói khẽ. Rất thoải mái. Giống như trong đầu nhiều tầng màng bảo hộ. Không tệ. Diệp Âm gật gật đầu. Bây giờ, thử dùng tinh thần lực của ngươi xung kích ta một chút, không cần lưu thủ. Chu Trúc Vũ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo lời ngưng kết tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng về Diệp Âm tìm kiếm. Nhưng mà, ngay tại tinh thần lực của nàng sắp tiếp xúc đến Diệp Âm trong ngay mắt, tầng kia bao trùm tại trong thức hải của nàng ấm áp màng năng lượng đống nhiên sáng lên. Ông, một cổ vô hình phản lực chợt bộc phát. Chu Trúc Vũ chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình giống như là đụng vào một bức tràn ngập có giãn trên đường, không chỉ có bị trong nháy mắt bắn bể, một cỗ càng thêm ngưng luyện băng lãnh tinh thần xung kích còn theo đường cũ bắn ngược mà quay về, hung hăng vọt tới nàng thức hải. A! Chu Trúc Vũ kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cơ thể lung lay, kém chút ngã xuống. May mắn cái kia bắn ngược tinh thần xung kích tại tiếp xúc đến nàng thức hải bên ngoài màng năng lượng lúc, giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt tiêu tan vô tung. Thế nhưng cỗ tim đập nhanh cảm giác lại làm cho nàng sợ không thôi. Này, đây chính là linh hồn hộ thuẫn. Chu Trúc Vũ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, nếu như mới vừa rồi không có tầng kia hộ thuẫn, nàng chỉ sợ đã chịu đến không nhẹ tinh thần thương tích. Diệp Âm thỏa mãn thu ngón tay lại, không tệ, không chỉ có thể ngăn cản một lần tinh thần công kích hoặc nguyên rủa, còn có thể bắn ngược bộ phận uy lực. Bất quá mỗi lần phát động sau, phải cần một khoảng thời gian bổ sung năng lượng. Mọi người thấy phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hồn kỹ tại thời khắc mấu chốt, đơn giản có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nguyên rủa đó chi nguyên đâu? Linh Vinh Vinh tò mò truy vấn. Nghe càng kích động, Diệp Âm nhếch miệng lên một vòng độ cong. Cái kia đi, cần tìm may mắn đi thử một chút hiệu quả. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài viện, phảng phất tại tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đúng vào lúc này, phân bộ người phụ trách bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Diệp tiên sinh, thái tử điện hạ phái người truyền đến tin tức, hoàng thất bí khố quản sự Ngân Hầu Tước tựa hồ có chút vấn đề. Điện hạ tra được một chút manh mối, Ngân Hầu Tước có thể trường kỳ lợi dụng chức vụ chi tiện, âm thầm cắt xén, đầu cơ trục lợi bí khố tài nguyên, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí khả năng cùng Vũ Hồn Điện có không minh bạch qua lại. Nhưng người này cực kỳ giàu hoạt, làm việc giọt nước không lọt, điện hạ tạm thời tìm không thấy chứng cứ xác thực, không cách nào động đến hắn. Điện hạ muốn hỏi ngài, có biện pháp hay không đái một bạch đây là gặp phải nan đề, đến tìm Diệp Âm nhờ giúp đỡ. Diệp Âm nghe vậy, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thực sự là muốn ngủ liền có người tiễn đưa gối đầu. Cái này Ngân Hầu Tước, quả thực là khảo thí nguyên rủa chi nguyên hiệu quả hoàn mỹ nhân tuyển. Nói cho điện hạ, chuyện này giao cho ta. Diệp Âm đối với người phụ trách phân phó nói, để cho hắn tạm thời án binh bất động, xem kịch vui liền có thể. Người phụ trách mặc dù không biết Diệp Âm muốn làm gì, nhưng vẫn là cùng kính những thanh lui ra. Diệp Âm trầm ngâm phút chốc, đối với Chu Trúc Vũ vây vây tay. Trúc Vũ, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chu Trúc Vũ lập tức tiến lên, ánh mắt nghiêm túc cầm cà xin phân phó. Ngươi đi một chuyến Ngân Hầu Tước phủ. Diệp Âm mỉm cười, nói ra lại làm cho Chu Trúc Vũ sững sờ. Liên bằng vào ta danh nghĩa, đi bái phòng một chút vị này Hầu Tước đại nhân, hướng hắn đòi hỏi một gốc. Ân, liền nói là 3.000 năm phân tử Văn Long Đảm Chi, liền nói ta tu luyện nhu cầu cấp bách bậc này. Tử Văn Long Đảm Chi là cực kỳ hiếm thấy chân quý dược liệu, giá trị liên thành, hoàng thất trong bí khố cũng chưa chắc có thể có lưu hàng. Cái này rõ ràng là cố ý làm khó dễ, ném đá dò đường. Chương 240 Chu Trúc Vũ có chút chần chờ. Âm ca, hắn như từ chối không có, hoặc lá mặt lá trái. Không sao. Diệp Âm cười cho không thay đổi. Ngươi chỉ cần đi một chuyến, đem yêu cầu của ta đưa đến, vô luận hắn là phản ứng gì, trở về nói cho ta biết là được. Hắn chân chính mục đích, căn bản không phải dự liệu, mà là tiếp xúc gần gũi Ngân Hầu Tước, vì hắn gieo xuống nguyền rủa chi nguyên. Chỉ cần Ngân Hầu Tước đối với Diệp Âm ôm lấy ác ý, hơn nữa tính toán làm những gì, như vậy nguyền rủa chi nguyên liền sẽ có hiệu lực. Chu Trúc Vũ mặc dù không biết Diệp Âm thâm ý, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu. Là, ta cái này liền đi. Nàng quay người muốn đi gấp. Chờ đã. Diệp Âm gọi lại nàng, đi lên trước, tự tay giúp nàng sửa sang thái dương sợi tóc, động tác ôn nhu. Cẩn thận chút, vô luận hắn nói cái gì, không cần động ý, trở về liền tốt. Cái này cử động thân mật cùng ân cần lời nói, để cho Chu Trúc Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng ngọt lịm, dùng sức nhẹ gật đầu. Ân. Chờ Chu Trúc Vũ sau khi rời đi, Diệp Âm lại đối độc cô nhạn đạo. Nhạn nhạn, nhờ ngươi tiểu xà nhóm nhìn chằm chằm điểm Ngân Hầu Tước phủ chung quanh, xem đều có người nào ra bảo, đặc biệt là sau đó mấy ngày. Độc cô nhạn liếm liếm môi đỏ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Yên tâm đi Âm ca, cam đoan liền hắn một ngày mấy lần trước nhà sĩ đều tra được rõ ràng. An bài thỏa đáng, Diệp Âm liền lần nữa ngồi xuống, khoan thai thưởng thức trà, chờ đợi trò hay mở màn. Ước chừng một canh giờ sau, Chu Trúc Vũ trở về, sắc mặt có chút khó coi. Âm ca, ta trở về. Cái kia Ngân Hầu Tước mặt ngoài khách khí, nhưng nghe xong là muốn Tử Văn Long Đảm Chi, lập tức nói thắt trong bí khố không có vật này, tuột kho ghi chép bên trên cũng không có ghi chép, trong ngôn ngữ có chút từ chối qua loa. Hắn còn nói bóng nói gió, tìm hiểu Âm ca vết thương của ngài thế như gì, có phải hay không là yêu cầu khác phổ thông dược liệu, nhìn như quan tâm, kỳ thực. Chu Trúc Vũ tâm tư cẩn thận, cảm nhận được đối phương cái kia ẩn tàng ác ý, Diệp Âm cười cười, không chút nào ngoài ý muốn. Khổ cực ngươi, làm được rất tốt. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại Chu Trúc Vũ bước vào Hầu Tước phủ, nhắc đến tên hắn cùng yêu cầu trong máy mắt, một tia vô hình sức mạnh nguyên rủa đã thông qua Chu Trúc Vũ cái này môi giới, thành công quấn lên vị kia Ngân Hầu Tước. Hạt giống đã gieo xuống, bây giờ liền đợi đến nó nở hoa kết trái. Hai ngày sau, gió êm sóng lặng, Ngân Hầu Tước tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng, vẫn như cũ như thường trên dưới triều làm việc công. Nhưng căn cứ vào Độc Cô Nhạn thả ra bích lân xà giám sát, vị này Hầu Tước đại nhân phủ thượng khách tới thăm rõ ràng tăng nhiều, lại phần lớn là chút thần sắc vội vàng, khí tức bí mật người. Rõ ràng, Diệp Âm đột nhiên lấy thuốc, để cho hắn có chút đứng ngồi không yên, gia tăng cùng một ít người liên hệ. Ngày thứ ba ban đêm, Ngân Hầu Tước trong thư phòng, hắn lui tả hữu, một thân một mình hướng về phía ánh đèn, nhiều lần xem xét bí khố sổ sách cùng mấy phong mật tín, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Âm, hắn tại sao đột nhiên muốn tử Văn Long đảm chi? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Không có khả năng, ta làm được thiên y vô phùng, nhất định là đái một bạch tiểu tử kia thăm dò. Hừ, muốn bận ngã ta, không dễ dàng như vậy. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngon lệ, cầm bút lên, chuẩn bị viết một phong mật tín, thông chi cái nào đó giấu, biết nội tình bí khố quản sự tạm thời rời đi đế đô tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà, ngay tại hắn đặt bút trong nháy mắt, nguyên rủa chi nguyên có hiệu lực. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cô đối với Diệp Âm cùng đái một bạch oán hận cùng ác ý đột nhiên tăng vọt mấy lần. Chương 241 đồng thời, một cái cực kỳ mãnh liệt lại hoang đường ý niệm không bị khống chế xông ra. Không được, không thể viết thư. Rất dễ dàng lưu lại chứng cứ. Ta phải tự mình đi một chuyến, tự mình cảnh cáo tên kia. Dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Ý nghĩ này là mãnh liệt như thế, đến mức vượt trên hắn ngày thường cẩn thận. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân kế hoạch thiên ý vô phùng, tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Trí thông minh giảm xuống 200 hiệu quả bắt đầu hiện ra. Nguyên Hầu tức đông nhiên đứng lên, mặc vào y phục giả hành, lại thật sự quỷ thần xui khiến quyết định trong đêm tự mình ra khỏi thành, đi tìm cái kia ẩn nút quản sự. Hắn lặng lẽ từ cửa sau chuồn ra hầu tức phủ, băng vào đối với đế đô tuần phòng quen thuộc. Xào rượu tránh đi mấy đội binh lính tuần tra, đi tới dưới tường thành một chỗ ẩn nút thoát nước miệng. Đây là hắn trước kia phát hiện một đầu lối đi bí mật, cực ít có người biết được. Nhưng mà, ngay tại hắn khom lưng chuẩn bị chui vào thông đạo trong nháy mắt, nguyên rủa chi nguyên vận rủi hiệu quả đồng bộ bộc phát. Dưới chân chẳng biết lúc nào nhiều một khối ở đâu ra vỏ chuối. Phù phù. Lên hầu tức đường đường hồn đế cường giả, vậy mà té một cái rắn rắn chắc chắc ngã gục. Cái cầm trọng trọng túi tại trên tảng đá, đau đến hắn mắt nổi đom đóm. Xui xẻo hơn là, cái này một ném, động tĩnh không nhỏ, vừa vặn kinh động đến phủ cận một đội nguyên bản sắp đi xa tuần phòng binh sĩ. Ai ở nơi đó? Binh sĩ tiếng gở trách cùng tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Lên hầu tức dọa đến hồn phi phách tán, luôn cuống tay chân nghị đứng lên trốn vào thông đạo. Lại bởi vì nóng đội cùng cái cầm kịch liệt đau nhức, động tác biến hình. Lại là trượt đi. Lần này trực tiếp đụng đầu vào cửa lối đi hàng rào sắt bên trên. Bịch. Một tiếng vang trầm, tại yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng. Trên đầu của hắn mũ trùm cũng bị đánh rơi, lộ ra chân dung. Là Ngân Hầu Tước. Dẫn đội tiểu đội trưởng giơ bó đuốc, thấy rõ người trên đất, lập tức choáng váng. Hầu Tước đại nhân. Đêm khuya lén lén lút lút xuất hiện tại tường thành thoát nước miệng. Còn ngã chật vật như thế. Ngân Hầu Tước đầu góc ông một tiếng, triệt để mộng. Xong. Hắn vô ý thức muốn giải thích, lại bởi vì cái cảm kịch liệt đau nhức cùng cực độ kinh hoàng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Ta đi ra. Ngắm trăng, rèn luyện cơ thể. Cái này mượn cớ vụ bể, liền chính hắn đều không tin. Tiểu đội trưởng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn thấy được nền hầu tước trên người y phục dạ hành cùng chỗ kia bí mật thông đạo. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Hầu tước đại nhân, đêm khuya lộ trọng, vẫn là xin ngài về trước phủ nghỉ ngơi đi. Mặt tướng hộ tống ngài. Tiểu đội trưởng ngữ khí cường ngạnh, vung tay lên, các binh sĩ lập tức xuống tới, nhìn như hộ tống, thật là áp giải. Gần hầu tước mặt xám như tro, biết mình xong. Hắn làm sao lại làm ra quyết định ngu xuẩn như thế? Nhưng mà, vận rủi cũng không kết thúc. Ngay tại hắn bị các binh sĩ hộ tống hồi phủ trên đường, đi qua một đầu hẻm nhỏ lúc, bên cạnh một gia đình lầu hai cửa sổ đột nhiên mở ra, một chậu nước rửa chân đổ ập xuống mà dội cho xuống, tinh chuẩn rót hắn một thân, hôi thối sông vào mũi. Gần hầu tức rất im lặng, các binh sĩ rất im lặng. Tặc nước phụ nhân phát hiện dội sai người, còn là một cái đại nhân vật, dọa đến hét lên một tiếng đóng cửa sổ lại. Gần hầu tức toàn thân nước đẫm, tản ra khó mà hình dung hôi thối, tinh thần triệt để hỏng mất. Cuối cùng, gần hầu tức bị hộ tống hồi phủ, giam lỏng. Tin tức rất nhanh truyền đến đái một bạch cùng Diệp Âm trong hai. Đái Mục Bạch nghe xong toàn bộ quá trình, biểu lộ cực kỳ cổ quái, muốn gửi lại cảm thấy không đúng lúc.